Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 18 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành quy định thời hạn sở hữu chung cư.
Từ năm 2025 sẽ thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính ở các môn thi trắc nghiệm.
Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2023.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua, trong phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, đối với đề nghị thay thế giấy chứng minh nhân dân vẫn còn thời hạn để chuyển sang hoàn toàn sử dụng bằng thẻ căn cước công dân, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành đề xuất này của Chính phủ. Theo lý giải của Bộ Tư pháp, việc thay thế nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ căn cước công dân, phục vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Cũng trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều qua quá trình thảo luận ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về góp ý về dự án luật nhà ở sửa đổi, đa số ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật, ý kiến phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ băn khoăn và không tán thành quy định này. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến tại phiên họp, ý kiến các cơ quan tổ chức, nhân dân, trong đó lưu ý không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến công luận. Theo đó, về hình thức thi, giai đoạn từ năm 2025 đến 2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Từ năm 2025 sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính với môn trắc nghiệm ở các địa phương có điều kiện. Giai đoạn sau năm 2030, phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính, sẽ chuyển sang tổ chức thi trên máy tính đối với các môn trắc nghiệm.
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và đăng tải công khai để lấy ý kiến đóng góp của cá nhân tổ chức. Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất kéo dài thời hạn thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ 30 ngày lên tối đa 90 ngày nhằm thu hút du khách quốc tế. Dự kiến, dự luật sẽ được trình Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 5 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2023.
Với mục tiêu tạo miễn dịch bền vững trong phòng bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2023. Kế hoạch tập trung vào những người mắc bệnh nền, người cao tuổi và những người chưa tiêm mũi nào. Dự kiến năm 2023 sẽ cần khoảng 9 triệu mũi tiêm. Kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 lấy từ ngân sách địa phương, nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế, chính phủ và tổ chức phi chính phủ.
Sau quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn với mức giảm từ 0,1 đến 0,65% một năm. Nhóm giảm lãi suất huy động đầu tiên là các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước với mức giảm thêm 0,2% với tiền gửi 12 tháng. Sau đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng giảm theo, chủ yếu ở kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, hiện dao động từ 7,2% đến 9% một năm, tương đương giảm thêm từ 0,1 đến 0,6% tùy kỳ hạn. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay.
Tổng cục Thuế vừa cho biết đơn vị này không có chủ trương cũng như gửi email yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh. Đồng thời, Tổng cục Thuế khẳng định đây là thông tin giả mạo, trái pháp luật. Vì vậy, đề nghị người nộp thuế đề cao cảnh giác và kịp thời phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo tới cơ quan công an hoặc cơ quan thuế quản lý trên địa bàn.
Chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế, ngày 17 tháng 3, Tân Hoa Xã dẫn thông báo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga trong các ngày 20 đến ngày 22 tháng 3. Trong đó, đặt mục tiêu thúc đẩy sáng kiến Vành đai Con đường và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Theo hãng tin TASS, dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó tập trung thảo luận mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Điện Kremlin nêu rõ, trong các cuộc hội đàm, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược phát triển hơn nữa. Một số văn kiện song phương quan trọng dự kiến sẽ được ký kết.
Theo mạng tin abc.net.au, chỉ vài ngày sau khi ngân hàng Silicon Valley Bank sụp đổ, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ, tình trạng đột ngột bán tháo cổ phiếu của gã khổng lồ ngân hàng đầu tư châu Âu Credit Suisse càng khiến những lo lắng về tình trạng khẩn cấp của ngành tài chính ở quy mô lớn hơn thêm sôi sục.
Trong khi đó, tại London, báo The Economist của Anh chỉ ra rằng lãi suất tăng đã khiến cho các ngân hàng bị ảnh hưởng và đây là lúc để sửa chữa hệ thống tài chính ngân hàng thêm một lần nữa sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2009. Theo tờ báo Anh, sự sụp đổ với tốc độ nhanh chóng của Silicon Valley Bank đã làm sáng tỏ những rủi ro chưa được đánh giá đúng mức trong hệ thống.
Ngày 17 tháng 3, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, thành viên Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, ông François Villeroy de Ganhau khẳng định hệ thống ngân hàng châu Âu vẫn phát triển vững chắc trong bối cảnh dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ của cuộc khủng hoảng tài chính, bất chấp sự hỗn loạn trên thị trường tài chính kể từ sau vụ sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley và Ngân hàng Signature tại Mỹ. Ngày 16 tháng 3, ECB tiếp tục tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản ở Eurozone nhằm kiềm chế lạm phát. Đây là mức lãi suất cao nhất của ECB kể từ cuối năm 2008.
Ngày 17 tháng 3, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo sẽ giảm 0,25% tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng nước này. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3 tới. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng nhằm bảo đảm khả năng thanh khoản dồi dào và hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế vừa mới bắt đầu tại nước này. Hồi tháng 12 năm 2022, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã giảm 25 điểm cơ bản tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng với các ngân hàng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bình quân gia quyền của Trung Quốc được đưa về mức 7,6% sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc áp dụng mức cắt giảm này.
Trong một báo cáo công bố ngày 17 tháng 3, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đánh giá kinh tế toàn cầu đã và đang trên đà cải thiện. Trong bối cảnh cú sốc lạm phát đã hạ nhiệt, OECD đã nâng mức dự báo tăng trưởng cho các nền kinh tế lớn trên thế giới, song cũng cho rằng tình trạng tăng lãi suất sẽ khiến các rủi ro duy trì ở mức cao. Cũng theo OECD, trong năm 2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ có thể đạt 2,9%, cao hơn so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 11 năm 2022 là 2,7%.
Tiếp theo là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Như vậy là bom tấn Shazam Fury of the Gods đã chính thức ra mắt khán giả. Đây là tác phẩm thứ 12 trong vũ trụ mở rộng DC. Shazam Fury of the Gods cũng là một trong những bước đầu tiên của DC Universal nhằm tạo ra những nhân vật mới mẻ trong vũ trụ DC. Quý thính giả có thể thưởng thức bộ phim mới này tại các hệ thống rạp trên cả nước ngay từ hôm nay.
Năm 2023 hứa hẹn sẽ đánh dấu một năm tiếp tục bùng nổ của mảng hoạt hình trên màn ảnh rộng. Trong số đó, tựa phim chuyển thể từ trò chơi điện tử kinh điển hứa hẹn sẽ khuynh đảo phòng vé toàn cầu khi ra mắt. Sau đây sẽ là một số gợi ý của chúng tôi. Đầu tiên là The Super Mario Bros. Movie. Bộ phim sẽ khai thác hành trình phiêu lưu đến vương quốc nấm của anh em thợ sửa ống nước Mario Luigi và quá trình họ vươn lên trở thành một huyền thoại. Phim dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 7 tháng 4 tới.
Tiếp theo là Mutant Mayhem. Đây là tựa phim dành cho những ai yêu thích ninja rùa. Đây sẽ là lần tái khởi động đầu tiên của các thiếu niên rùa với thể loại hoạt hình kể từ năm 2007. Phim dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 4 tháng 8.
Đội cứu hộ chân ngắn vô cùng được yêu thích sẽ tiếp tục trở lại trong dịp hè 2023 với phần phim mới. Lần này, khán giả sẽ được đưa trở về nguồn cội của nhóm chó cứu hộ khi một thiên thạch bí ẩn lao xuống thành phố phiêu lưu, biến chúng thành những siêu anh hùng. Dự kiến phim ra rạp vào ngày 29 tháng 9.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao cùng với biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, cách đây ít giờ, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành bốc thăm phân cặp vòng tứ kết Champions League 2022-2023. Do UEFA không phân nhóm hạt giống nên hai ứng cử viên hàng đầu, Man City và Bayern Munich đã sớm gặp nhau ở vòng 8 đội. Đây được ví là trận chung kết sớm của Champions League mùa này. Cặp đấu đáng chú ý khác là màn tái ngộ giữa Real Madrid và Chelsea. Italia có 3 đại diện góp mặt ở tứ kết Champions League mùa này, trong đó hai đội đã tạo thành một cặp đấu, đó là màn so tài giữa AC Milan và Napoli. Cặp đấu còn lại là màn đụng độ giữa Inter Milan và Benfica. Đây được ví là lá thăm trong mơ của thầy trò Simone Inzaghi. UEFA cũng đã bốc thăm phân nhánh vòng bán kết, không chỉ gặp đối thủ khó nhằn là Bayern Munich, Man City còn rơi vào nhánh đấu rất khó khăn. Cụ thể nếu vượt qua hùm xám, thầy trò Guardiola sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Real Madrid và Chelsea ở bán kết. Nhánh bán kết còn lại có sự góp mặt của 3 đội bóng Italia. Vì vậy, Serie A khả năng lớn sẽ có một đại diện đi tới trận chung kết. Cũng trong tối qua, UEFA đã tiến hành bốc thăm phân cặp tứ kết Europa League. Theo đó, lá thăm đầu tiên là Manchester United và họ phải chạm trán Sevilla, đội bóng được xem là biểu tượng của sân chơi này. Đại diện của Tây Ban Nha đang giữ kỷ lục 6 lần lên ngôi vô địch Europa League. Cặp tứ kết thứ hai là cuộc đối đầu giữa Juventus và Sporting Lisbon. Với Juventus, vô địch Europa League gần như là con đường duy nhất để họ giành suất dự Champions League mùa tới. Cặp tứ kết thứ ba là màn so tài giữa Leverkusen và Union Saint-Gilloise. Đây là lá thăm may mắn cho đại diện nước Đức vì đối thủ của họ bị đánh giá yếu nhất vòng tứ kết. Cặp đấu cuối cùng là Feyenoord và Roma. Theo phân tích của máy tính, Man U vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Europa League 2022-2023, dù Quỷ Đỏ phải gặp đối thủ khó nhằn là Sevilla ở vòng tứ kết. Cơ hội vô địch của thầy trò Ten Hag là 25%. Đứng các vị trí tiếp theo lần lượt là Leverkusen 16%, Juventus, Sporting Lisbon 14% và Feyenoord.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong sáng nay ở các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái mây nhiều, riêng ở khu vực ven biển phía Đông, vùng đồng bằng, thủ đô Hà Nội còn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Từ trưa và chiều, các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ trời giảm mây, hửng nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức 25 đến 27 độ. Trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khoảng thời gian từ nay đến chiều trời có nắng, nền nhiệt ngày tăng lên mức 26 đến 28 độ. Ngày cuối tuần ở miền Trung thời tiết khá là dễ chịu, cả miền Trung lúc này không nơi nào có mưa cả. Trưa và chiều nay, cả Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời sẽ chuyển nắng, nền nhiệt ngày tăng lên 26 đến 28 độ. Còn ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nắng đã xuất hiện nhưng không mạnh, nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực này cũng không cao, chỉ từ 29 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nhiều nên nhiệt độ có sự tăng nhẹ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 30 đến 33 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 33 đến 35 độ. Riêng miền Đông có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 36 độ, cục bộ có nơi nhiệt độ cao nhất xấp xỉ 37 độ, trời nóng gắt về trưa và chiều.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.